Sa-đưng ca mâu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến lời sớ, chữ như thị là tín thành tựu. Như trong luận trí độ có nói hai chữ như thị là có hai nghĩa và có nhiều cách giải. Nếu cứ theo tông lựa nghĩa nhất định, luận đứng về tông đây, tịnh độ tông, thì nhất tâm bất loạn là như, cứ thế mãi không sai là thị. Giờ mở đầu kinh là hai chữ như thị. Thì như là nhất tâm bất loạn, ở đây Ngài Vân Thê giải thích là nhất tâm bất loạn là như, và cứ như vậy đừng có sai gì hết thì gọi là thị. Thị là là như vậy. Thì bây giờ mình bắt đầu, lần trước con nói nghĩa của như thị ngã văn nói chung có nghĩa là đoạn nghi, nghĩa là không có tranh cãi nữa, nghĩa là loại bỏ các cái tà để hiển ra chánh. Thì đến đây là bắt đầu nói chữ về chữ hai chữ như thị thôi. Tiếp theo là lời của sao giải thích cho sớ. Luận trí độ vẫn nói biển cả Phật pháp nhờ tín mà vào được. Phật pháp như biển lớn, mình muốn vào được cái biển ấy phải có tín. Với việc tin thì nói việc ấy như thế. Mình tin cái điều gì á thì mình nói điều đó là như vậy, tức là chữ như thị. Điều gì mình không tin, mình bảo không phải như vậy, tức là bất như thị. Ngài Triệu Công Giản có nói như thị là lời tín thuận vậy, tức là mình tin thuận theo, chấp nhận, gọi là tín thuận. Cho nên người đời mà tin chịu cũng nói rằng như thị. Lại có hai nghĩa là, trong câu sớ có nói là có hai nghĩa đó, là chia hai chữ như thị ra để giải thích riêng. Có nhiều cách giải thích. Có chỗ nói bậc thánh nhân thuyết pháp bày chân lý ra một cách rõ ràng gọi là như. Cái duy lý chân như là thị, tức là cái như, cái chân lý này nó đúng như vậy là thị. Như Ngài Lưu Cầu đã có nói, thì có người ta nói chữ như là đúng lý, chữ thị là không có sai. Như Sinh Công có nói, tức là đây là trích mấy bậc cổ đức hồi xưa giải thích về chữ như thị. Có chỗ nói Đức Như Lai là thuận theo căn cơ mà ứng hiện, cho nên nói là như. Tất cả chúng sinh đều nương vào Ngài cảm mến là thị. Thì lại Ngài Dung Công có nói như sau. Có chỗ nói lý thật tướng, trước sau chẳng khác là như, đúng như lý mà thuyết là thị. Nên là cái chân lý của mình trước sau nó như vậy là như, đúng như vậy mà nói ra là thị. Như Ngài Thiên Thai có nói, chữ như là lý chân không, chữ thị là diệu hữu, để chống phá hai lối chấp thường và đoạn của ngoại đạo. Ngoại đạo chấp thường chấp đoạn, thì ở đây dùng chữ như chữ thị, như là tính không để phá cái thường, thị là cái hữu để phá cái đoạn của ngoại đạo. Như Ngài Thanh Lương Chiết Trung và lời của các nhà giải đã nói, tức là Ngài Thanh Lương thì tóm lại các lời trên và chiết chung, tức là gom lại hết và lấy cái giữa, lấy cái trung dung đó mà nói. Còn các thuyết nữa sợ phiền không dẫn, hay chữ như thị giải như trên đều có ý nghĩa đại khái thì đồng, tiểu tiết có khác hẳn nhưng không trái nhau. Thì đây Ngài Vân Thê nói nhiều như vậy nhưng mà nó không ra ngoài cái nghĩa của chữ như thị thôi. Chúng ta đọc mà thấy nó có vẻ rắc rối thì chỉ cần biết đúng nghĩa chữ như là như vậy, tức là trước sau nó như thế, cho nên dùng chữ như. Thị là phải, là đúng. Thì cái chữ như thị, tức là khi mình nghe một điều gì đúng như vậy, mình tin là như thế, mình bảo đúng vậy, đúng như vậy, tức là như thị. Ở đây Ngài An-an nghe và tin theo lời của Phật rồi kể lại, thành ra nói là tôi nghe như vậy, như thế này, điều như vậy đây. Thì cái đó, cái chữ như vậy là, tức là chữ như thị được giải thích, nó là theo Ngài Long Thụ giải thích là tín. Đó là biểu lộ lòng tin ra. Thành ra khi nào chúng ta nghe kinh xong và như vậy, đúng như vậy, tức là chúng ta tin. Tin như thế chúng ta sẽ nhập được vào trong bài kinh đó, tức là trong kinh đó như biển vậy đó. Ý nghĩa của kinh nhiều, thành ra ví như biển. Nếu mà mình nhận, tin nhận, gọi như thị, tức là mình sẽ nhập được vào trong biển đó, cái biển của nghĩa của kinh. Đó là nghĩa chính. Còn giải thích chi tiết nó ra thì tùy theo các vị đó giải thích. Thì khi mình nói là đúng như vậy, tức là như, là như cái nghĩa, tức là như cái chân lý, như cái đúng lý, không phải là sai lạc, không phải tà kiến, thì như đó là như cái chân lý. Thị là như thế, là như thế vậy á, tức là bảy cái lý đó ra. Thành ra hai chữ như thị có nghĩa như thế. Như thị của Ngài An-an nói ra là từ Ngài chấp nhận mà nói lại. Khi mình nghe hai chữ như thị đó, có nghĩa là mình thể theo cái lòng tin đó mà thể nhập vào trong nghĩa của kinh. Thành ra chữ như thị đó đối với mình là chấp nhận. Còn theo tông để định nghĩa, tức là mỗi tông mà định nghĩa của hai chữ như thị là tùy theo tông mà định. Thì theo tông Tịnh Độ ở đây á, như kinh này thì lấy chữ nhất tâm làm tông. Tức là theo như trong kinh này thì lấy chữ nhất tâm làm tông. Thì chúng ta biết giải thích rồi chữ như thị nói chung, rồi lại giải thích chữ như thị đó theo như cái tông của kinh. Kinh ở đây tông theo, Ngài Vân Thê nói kinh A-di-đà là tông theo cái chỗ nhất tâm bất loạn đó. Thành ra lấy cái nhất tâm đó, mình như thị, tức là mình sẽ chấp nhận nhất tâm như thế để vãng sinh. Bởi do chấp chỉ danh hiệu nhất tâm bất loạn, nhất tâm thời không sinh không diệt, không tới không lui, vắng lặng trong trẻo thường còn, nên gọi là như. Lại nhất tâm ấy lìa khỏi bốn lỗi, diệt trăm điều quấy, nên gọi là thị. Nếu mà nói khác với đây thì không được gọi là thị nữa. Thì bốn lỗi trăm điều quấy này mình coi phần sau giải thích. Chỉ có nói là bốn lỗi trăm điều quấy đó là bao gồm hết tất cả những cái sai lầm của thế gian và ngoại đạo. Nếu mà mình đạt được nhất tâm bằng niệm Phật á, bằng danh hiệu Phật á, thì mình sẽ lìa khỏi tất cả những cái lỗi lầm. Có không, vừa có vừa không, không phải có, không phải không, vậy. Và từ đó nó ra cả trăm cái điều không phải. Thì mình sẽ lìa được tất cả nếu mình nhất tâm được. Thì nhất tâm như thế chính là nghĩa của như. Thì phải đúng với nhất tâm đó thì gọi là thị. Như thị này có nghĩa là thể đúng theo nhất tâm mà tu. Như thị là nghĩa, đây là nghĩa riêng của kinh A-di-đà. Thành ra thí dụ vào kinh A-di-đà nói như thị ngã văn, thì có nghĩa là tôi nghe cái kinh này và cái nghĩa chính của kinh này là nhất tâm bất loạn. Thành ra chúng ta phải như cái kinh này, tức là như cái nhất tâm bất loạn đó mà hành. Bây giờ đến tiếp tục này, nói tiếp này, sớ. Chữ ngã văn, đây là như thị xong rồi đến ngã văn. Văn thành tựu vậy, ở trên như thị có nghĩa là tín. Bây giờ đến ngã văn, tức là văn. Văn thành tựu, tín thành tựu. Mở đầu bộ kinh ra bao giờ cũng có như thị ngã văn. Thì cái như thị được kêu là phần tín, thành được cái phần tín, thành lập được phần tín. Thế phần ngã văn thành lập cái phần nghe. Chữ ngã là tự ngã, chữ văn là chính mình nghe, gọi là thân văn. Tự chính mình nghe, vì chẳng phải chẳng phải là từ người khác mà mình nghe, mà chính mình nghe, và cũng phải là mình đọc suông cái lời của người xưa, chính tai của mình nghe, không phải đọc mà ra, cũng phải là riêng với người khác, tức là nghe từ nơi người khác. Bây giờ lời sao này, tự ngã thân văn, tức là chính mình, thân mình nghe. Tự, chữ tự nó tự mình, chính mình, tự mình là để riêng ra, là để nói rằng là chính mình chứ không phải là người khác. Chữ mình thân nghe, thân là không phải mình vắng mặt mà mình có ngay ở đó để nghe, nghĩa là chính mình đang hiện diện để lãnh lời vàng của Đức Thế Tôn truyền dạy. Còn khi ở đây nói chữ mà chẳng phải mình riêng học với người khác, là theo ông Mạnh Tử có từng nói, người ta chưa được cái hân hạnh làm học trò Đức Khổng Tử. Ta chỉ học cái đạo lành đó với các người khác mà thôi, thì ta chỉ riêng học như vậy thôi. Thành ra đây không phải là Ngài A Nan học lại những cái kinh này với người nào khác, mà chính Ngài nghe từ Đức Phật. Nghĩa nó chỉ như vậy, nhưng mà bởi vì nhiều khi giải thích ra ở đây nó, Ngài Vân Thê giải thích cách chi tiết, nhiều khi nói từng chữ, rồi chữ đó nó lại trích ở trong lời sách của Nho này nọ. Thành ra mình nghe thấy nó có vẻ phức tạp, nhưng mà nghĩa chỉ như vậy thôi. Giải thích này, vì ông Mạnh Tử chẳng phải là thật thấy Đức Khổng Tử, ông thọ học với người cháu nội của Đức Khổng Tử là thầy Tử Tư, mà riêng ông ta lãnh lấy cái đạo kia để tu thân vậy. Còn đọc suông lời của người xưa là chúa Tề Hoàn Công đọc sách ở nhà trên, người thợ đẽo bánh xe bình phẩm rằng chỗ chúa đọc đó bất quá nhai bã xác của cổ nhân mà thôi. Đây là lại lấy cái ý nói như là hồi xưa vua Tề Hoàn Công đọc sách của Thánh Hiền đó, có một ông làm bánh xe, ông thợ làm bánh xe đó. Ông nghe đọc cũng bảo là vua chúa đọc cái gì đâu, đọc những cái bã, những cái xác bã của cổ nhân mà thôi. Thì giải thích đó, vì chúa Hoàn Công chẳng phải chính mình đối trước mắt cổ nhân, cổ nhân đã chết lâu rồi, bây giờ chỉ đọc suông lời để lại kia vậy thôi. Thì đó là giải thích về chữ thôi. Nay ông A Nan chính thân gặp mặt vị Chí Thánh, tức là Đức Phật, không phải riêng lãnh thọ đạo với ai hết. Đây là hiệp hai chữ tự ngã ở trên, tức là tự chính mình nghe. Chính tai ông A Nan nghe lời chí giáo, tức là cái giáo pháp mà đến mức rất cao kêu là chí giáo, chứ không phải ông đọc suông lời cổ nhân. Hiệp với hai chữ thân văn, tức là chính ông ta nghe ở đoạn trên. Nay ở giữa chúng hội, ông ta nói lên cái lời là chính tôi được nghe như vậy, tức là chính tôi, mà chính tự thân của tôi nghe. Ai cũng phải tín thọ, không ai dám nói gì nữa, vì Ngài A Nan được trực tiếp với Phật. Khi Ngài A Nan nói ra cái câu tôi nghe như vậy, thì mọi người biết là Ngài A Nan luôn luôn ở gần Đức Phật. Ngài A Nan nghe tất cả pháp Phật, Ngài A Nan có tổng trì, tức là nghe đâu nhớ đó. Có nhiều cái nhiều người không được nghe mà Ngài A Nan đều nghe hết. Thành ra khi nghe cái câu chính tôi nghe như vậy, người ta biết ngay đó là cái Phật pháp do Ngài chính Ngài nghe, không phải nghe lại của ai khác. Thì lúc đó mọi người đều phải lắng nghe. Còn người khác bảo tôi nghe như vậy thì mình có thể hỏi chứ ông nghe từ đâu. Còn nếu Ngài A Nan nói chính tôi nghe như vậy thì người ta không đặt câu hỏi nữa, đã biết chắc chắn là từ Phật ra. Bây giờ đến lời sớ nữa, thánh nhân là vô ngã, rồi có câu hỏi như vậy, sau nay lại xưng ngã. Các bậc thánh nhân đều vô ngã hết, tại sao bây giờ lại nói tôi nghe như vậy? Thì ở đây trả lời luận trí độ nói có ba nghĩa. Thứ nhất là tùy thuận theo thế gian. Thứ hai là phá cái tâm tà kiến. Thứ ba là không chấp là vô ngã. Do ba nghĩa trên đây đều có nói ngã cùng, đều có nói, cho dù có nói ngã cũng không có trở ngại gì. Lại pháp thân Phật là chân ngã cũng có thể xưng là ngã được. Bây giờ lời lời giải thích sớ ở trên là lời sao này. Sau đây lại phân hai chữ ngã văn ra làm hai. Thì để giải thích riêng từng chữ một như trước đó. Thì bây giờ giải thích chữ ngã. Tại sao Đức Phật cứ nói vô ngã mà giờ kinh mở đầu ra lại như thị ngã văn? Đức Phật bảo cái tôi nó không có mà bây giờ mà lại nói là tôi nghe như vậy. Cái tôi đó là gì vậy? Thứ nhất là sở dĩ nói tôi là tùy thuận theo thế gian. Nghĩa là trong phương diện thế gian mà cái ngã mà được nói đó, nó không phải là chân ngã đối với lại cái nghĩa chân lý, tức là đệ nhất nghĩa. Nay tùy thuận theo thế gian mà nói, vốn cái ngã đó nó không có thật. Nhưng tùy thuận theo thế gian cho nên nó không có trái ngược với cái ngã của đệ nhất nghĩa. Bởi vì sao vậy? Thì thế gian để nói ngã, thành ra Đức Phật muốn truyền kinh lại. Ngài A Nan muốn để kinh lại cho cuộc đời, thành ra Đức Phật, Ngài A Nan cũng đều nói ngã, đều xưng là tôi. Thế Đức Phật bảo, thí dụ như hôm đó tôi đi tôi gặp ngoại đạo, Đức Phật nói như vậy để cho người ta nghe, người ta biết chuyện nó như thế nào để cho người ta bắt đầu nghe vào kinh. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói tôi như vậy thì Đức Phật biết cái tôi đó nó không thật có. Nhưng mà để cho người ta hiểu được kinh, Đức Phật dùng cái chữ tôi. Ngài A Nan kể lại cũng dùng chữ tôi nghe. Ý cũng đồng như vậy. Nghĩa thứ hai là để phá tâm cái tà kiến cho nên nói ngã. Nghĩa là cái ngã tà và cái ngã mà chỉ có danh tự không thôi, kêu là tà ngã và danh tự ngã, thì người thế tục đều có đủ hai cái ngã đó. Người thế tục có đủ hai ngã trước, kẻ học đạo có hai cái ngã sau. Thánh nhân chỉ còn một cái ngã chót, vì thuận theo thế tục mà xưng ngã chỉ là cái ngã bằng danh tự, thật không phải là tà và mạn nên không có lỗi lầm gì. Đây này là phá tâm tà kiến, thì ở đây chỉ giải thích như vậy thôi. Ngài Vân Thê nói như vậy. Thì cái câu giải thích nó không có nói rõ lên là phá cái tâm tà kiến là như thế nào, mà chỉ nói người thế tục thì đủ hai cái ngã trước, tức là đủ hai ngã trước, cũng không rõ là hai ngã trước là hai ngã nào nữa. Nhưng mà câu cuối cùng có nói không phải là tà và mạn, tức là một cái là tà kiến, một cái là mạn. Cái ngã mà do cái tâm tà kiến chấp, tức là các ngoại đạo họ cho ngã là thật có đó, ngã đó thuộc về tà kiến. Cái ngã mà mình dựa vào đó để mà khinh chê người này người kia là cái mạn. Thì đó là hai loại ngã của thế gian. Tà kiến thì ngoại đạo, mà mạn đó là người thế gian. Thành ra mình hay có cái tôi của mình, cái tôi của mình bao giờ nó cũng thuộc về cái mạn này. Nó hay ỷ vào cái tôi này để coi thường người khác, và để tật đố, ganh tị cái này nọ là cái mạn này. Còn cái danh tự ngã, danh tự ngã tức là cái ngã này nó chỉ có nơi cái lời nói của mình thôi. Là tôi thế này, tôi thế kia như Đức Phật nói thì nó chỉ là danh tự ngã. Kẻ học đạo thì có hai cái ngã sau, thì cũng không có rõ hai ngã sau là ngã nào. Nhưng thì không, vô ngã làm gì mà có ngã nữa. Không, vậy đâu phải là ngã nữa. Thành ra không có rõ là gì hết. Thành ra hai ngã sau này có thể là mạn với lại danh tự ngã. Tức là người học đạo vẫn còn có cái mạn. Và những người học đạo nào mà chứng được rồi á, chứng được vô ngã thì chỉ còn có danh tự ngã. Còn thánh nhân thì chỉ còn ngã cuối cùng, tức là không còn mạn nữa mà cũng chỉ có danh tự ngã thôi. Thì vì Ngài Vân Thê không nói rõ ràng đây cho nên tôi chỉ suy luận mà giải thích như thế. Thứ ba là không chấp là vô ngã, vì các vị thánh nhân biết tất cả các pháp đều là không. Cái lý thật tướng là vô ngã, nhưng chẳng chấp không, chẳng chấp vô ngã. Tuy rằng Đức Phật biết là vô ngã, nhưng mà Đức Phật không có chấp vô ngã. Cho nên nói ngã ở đây là chứng tỏ Đức Phật không có chấp vô ngã. Ý là như vậy. Trong luận Du Già có bốn nghĩa, chỗ đại khái đồng như đây. Nghĩa thứ ba có nói nếu quyết định là vô ngã, thời không còn có ai tu học, và người ta sẽ sinh tâm sợ hãi, cho nên không chấp là vô ngã, mà vẫn cứ nói ngã. Thành ra đại khái là nếu mà Đức Phật bây giờ bảo không có ngã, Đức Phật bảo, ví dụ vào một thời ấy không có một ai gặp ngoại đạo hết. Cái không có một ai nói với ngoại đạo là ngươi chấp tà kiến, phải bỏ tà kiến, phải nghe tứ diệu đế. Đức Phật không có nói như vậy. Đức Phật bảo lúc đó ta nói pháp tứ diệu đế, chứ Đức Phật không có thuyết. Đức Phật bảo không có ai nói pháp tứ diệu đế hết. Thì người ta bảo nếu không có ai nói hết thì giờ làm sao? Không có một cái ta nào nói tứ diệu đế hết, không có một lúc đó, không có một cái ta nào đi đến gốc cây Bồ Đề, không có một cái ta nào ngồi quán thập nhị nhân duyên, và không có một cái ta nào giác ngộ hết. Thì người ta sẽ không hiểu thế nào hết, thì người ta theo nữa, người ta đi theo nữa. Thành ra Đức Phật bảo lúc đó ta đi đến gốc cây Bồ Đề, ta ngồi quán thập nhị nhân duyên và ta chứng đắc được vô thượng Bồ Đề. Thành ra phải dùng cái chữ ta. Thành ra chữ ta đối với các tổ về sau này còn nói là để mà lưu thông kinh điển, tức là để làm cho kinh điển được lưu thông ở trong chúng sinh. Lại trong Quán Kinh lời sớ có nói vô ngã thời vô văn, nếu không có ngã thời không có nghe. Vô văn thời việc hóa đạo phải tuyệt, nếu không có nghe thì cái việc mà hóa đạo phải dứt hết. Vì muốn truyền hóa bất tuyệt, trái lại do vì muốn truyền pháp giáo hóa chúng sinh được không bao giờ ngừng, nên mượn cái danh giả mà tạm nói rằng ngã. Pháp thân Phật chân ngã. Bây giờ cái lời cuối cùng trên sớ là bởi vì pháp thân Phật là chân ngã, cho nên có xưng ngã cũng không sao hết. Đứng theo phương diện bản giác mà luận, thời ông A Nan cũng thông với cái ngã pháp thân vậy. Bởi vì trong pháp vô ngã có cái chân ngã, tức là cái ngã của pháp thân. Như cái ngã trong bốn đức thường lạc ngã tịnh của kinh Niết Bàn, thì đối với hai chữ vô ngã có ngại chi? Tức là tuy rằng Đức Phật nói vô ngã, nhưng mà chân lý đệ nhất nghĩa đế thì vẫn có ngã. Nhớ như vậy. Ngã đó là ngã của pháp thân. Tuy rằng Ngài A Nan chưa chứng được pháp thân, nhưng mà Ngài A Nan nói theo phương diện bổn giác, thì Ngài A Nan vốn đã có pháp thân rồi. Thành ra cái ngã ở đây là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói Đức Phật là thường lạc ngã tịnh. Do đó có nói ngã đi nữa, đối với chư Phật hay là các vị thánh mà nói ngã cũng không sao hết. Bây giờ đến là lời sớ nói tiếp, đến là chữ văn, giải thích về chữ văn. Chữ văn là nhĩ căn phát ra nhĩ thức, từ cái tai của mình á, phát ra cái nhĩ thức. Và nói một cách tổng quát thì nói là ngã văn, ta nghe. Trong kinh Đại Thừa có ba nghĩa. Nghĩa thủy giáo thì là không có nghe. Nghĩa trung giáo, nghe mà không chấp là nghe. Nghĩa đốn giáo, không nghe mà không chỗ nào là không nghe. Rồi nghe ý của Đại Thừa như vậy. Có ba nghĩa về nghe. Thì Đại Thừa phân ra là thủy giáo và trung giáo. Thủy là bắt đầu, trung là kết thúc. Thì bởi vì Ngài Vân Thê này dựa vào Hoa Nghiêm và giải thích, cho nên Hoa Nghiêm được kêu là viên giáo. Viên giáo để thực ra cũng là Đại Thừa thôi, nhưng mà để phân biệt cho người ta dễ thấy, cũng như là Tiểu Thừa với Đại Thừa thì cũng là Phật giáo thôi, nhưng mà để phân biệt cho người ta dễ thấy Đại Thừa, cho nên mới phải phân ra Tiểu Đại. Bây giờ đến Đại Thừa nó có những cái giáo lý nó quá cao đi, nên là muốn cho người ta dễ thấy nữa phải phân ra. Thì Đại Thừa gồm là giai đoạn mở đầu, thì Đại Thừa lại phân ra làm hai loại giáo lý. kêu là thủy giáo và trung giáo, đầu và cuối. Rồi qua khỏi cái đại thừa đó thì mới đến cái viên giáo. Mà trước khi đến viên giáo vậy lại còn có cái đốn giáo vào nữa. Thành ra chính phải phân ra như vậy để dễ trình bày. Cái người học theo đó dễ nhận ra. Chứ cứ nói đại thừa hết rồi người ta không biết đâu mà lường nữa hết. Cũng như nói Phật giáo hết thì khi tiểu thừa, khi đại thừa người ta không biết đâu. Mà ta hiểu, khi thì nói là phải từ bi độ chúng sinh, khi thì nói là không, đời này đều vô thường hết, chỉ có niết bàn giải thoát thôi là cao thượng nhất. Thành ra mình phải phân ra cái tiểu thừa, cái đại thừa, nó mới rõ ràng được. Thì đây cũng vậy, học về pháp đại thừa thâm sâu phải phân như vậy. Thì mình sẽ nghe giải thích đại khái ở dưới. Bây giờ đọc tiếp. Nếu luận theo đúng tông chỉ, thời vị thánh nhân truyền pháp dùng cái chân ngã và vô ngã không hai. Cái diệu nhĩ, tức là cái tai vi diệu của mình á, bằng chẳng phải đồng hay khác giữa căn và cảnh, tức là chẳng phải là giống hay chẳng phải là khác giữa căn với cảnh, để nghe pháp môn vô chướng ngại giữa ta bà và cực lạc vậy thôi. Đây là luận theo đúng tông chỉ, mình để nghe giải thích ở dưới. Giải thích ở dưới là lời của sao, tức là nói một cách tổng quát chứ không nói riêng biệt gì hết. Tức là nói sao, không có nói là nhĩ văn, mà tức là tai nghe, mà nói là tôi nghe, tức là nói nghe một cách tổng quát, không phải riêng cái nghe của lỗ tai. Bởi do nói ta, tức là tôi nghe, thời tổng thâu hết các căn các thức, lấy cái tổng quát đó bao gồm cái riêng biệt là cái tai thôi, cho nên nói là ngã văn. Bây giờ các ngài giải thích một cách chi tiết vậy thôi. Mình mà thôi thì tôi nghe là được rồi, các ngài còn giải thích ngài mà tại sao không nói là tai nghe, nói là tôi nghe, có khác nhau không? Thì khác nhau là ở chỗ vậy, khi nói tôi nghe thì cái tôi nó bao gồm luôn cả căn thân của mình nữa, cả cái thân của mình đứng ở đó nữa, cả cái mắt của mình nhìn nữa, cả cái tâm thức của mình hoạt động nữa. Còn nói tai nghe tức là chỉ có cái tai thôi. Chỉ có cái tai chứ còn không nhắc thì đến thân hay này nọ. Bây giờ có ba nghĩa, nghĩa thủy giáo. Thủy giáo nói là ta vốn không có phải là ta, tức là vốn vô ngã, thì dầu nghe cũng có ai nghe hết. Đây là đại ý của thủy giáo, tức là sơ môn của đại thừa. Khi mình muốn vào đại thừa thì theo Hoa Nghiêm là đầu tiên hết, bước đầu tiên vào đại thừa là phải học vô ngã. Không có tôi, không có người nghe. Lý luận như thế nào mà bảo không có tôi? Như là nói như sau: từ các nhân duyên giả hợp cho nên là không. Nhưng mà nhân duyên như vậy nó là không, chứ không có nghĩa là mình đi mình phá hoại hết mà thành không. Cho nên không hoại các giả danh, tức là cái nhà này nó là không, bởi vì nó là do nhân duyên, chứ không phải mình phá cái nhà đi mình nói là không. Thành ra các nhân duyên nó vẫn còn có đó, và cái nhân duyên đó nó vốn là không, nó chỉ có hiện hữu bằng danh từ kêu là cái nhà. Cho nên vẫn chấp nhận giả danh chứ không cho là có thật. Thành ra cái tôi nó chỉ là một cái tên giả thôi, không chỉ cho một cái pháp thật có nào hết á. Trên phương diện chân thật cái tôi không có, trên phương diện nhân duyên cái tôi nó chỉ có bằng danh từ thôi, gọi là giả danh. Tức không nghe mà nghe, nghe mà không chấp là nghe, thì đó lúc đó là đại ý của trung giáo về đại thừa. Bây giờ cái thủy giáo á thì mình chỉ nói không là được rồi, vô ngã là được rồi. Nhưng đến cái trung giáo á thì mình phải quay trở lại với nhân duyên giả danh. Nói cách khác là mình muốn vào đại thừa trước tiên mình phải thấy không, nhưng mà không phải thấy không là ngừng đó mà xong. Thấy không rồi phải trở lại cái có, lúc đó cái có đó nó chỉ là có một cách giả thôi, không phải có thật. Thì đó là trung giáo của Đại Thừa. Còn như nói là năng và sở đều yên lặng, người và người nghe và pháp bị nghe đều vắng lặng, không nghe mà không chỗ nào là chẳng nghe, lìa khỏi nghĩ tâm tưởng mà tự rõ bày đại ý của Đại Thừa Đốn Giáo. Lìa khỏi tâm tưởng mà tự rõ bày, đó là đại ý của Đại Thừa Đốn Giáo. Bây giờ đến chỗ này, mình là năng, cái mình biết là sở đều tĩnh lặng, cái người nghe và cái pháp mà được nghe đều vắng lặng, thành ra không nghe. Nhưng ở đây rất đặc biệt, mà không chỗ nào là chẳng nghe. Lúc đó muốn chứng được cái này, mình phải dứt tâm phân biệt đi. Thì lúc bây giờ gặp được Đốn Giáo, Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm mới thử Ngài A Nan đó, gõ một tiếng lên, Ngài A Nan bảo nghe, tiếng nó dứt rồi, Ngài A Nan bảo không nghe. Nhưng nếu về sau này mà mình mà đắc được Đốn Giáo đó, thì gõ một tiếng lên mình cũng bảo nghe, tiếng nó dứt rồi, hỏi có nghe không mình cũng bảo nghe. Đó. Coi như lúc đó là không nghe mà lúc nào cũng nghe hết á. Bởi vì cái tính nghe của mình á, vốn nó thường trụ, nó yên tĩnh, nó không có ta ở trong đó. Nhưng mà tính nghe nó luôn luôn nó hoạt động, luôn luôn nó có mặt, cho nên nó mới khởi lên cái ngã, nó mới khởi lên cái nghe được. Thành ra muốn thấy được cái tính nghe này thì lúc nào nó cũng hiện tiền hết á. Thành ra không cần phải đi sâu, đi nhiều, cần mất thời gian gì hết á. Nên mới kêu là Đốn Giáo. Nhưng mà muốn chứng được cái tính đó, tính nghe, tính thấy, nghe, hiểu biết đó, thì mình phải tu dữ lắm. Phải lìa tất cả những cái tâm phân biệt vọng tưởng. Chứ không phải dễ. Thành ra nó là một cái Đại Thừa Đốn Giáo cao lắm. Thì như vậy, Đại Thừa Thủy Giáo, Đại Thừa Trung Giáo, Đại Thừa Đốn Giáo giải thích về nghe như vậy. Ở đây không có nói về Đại Thừa Viên Giáo. Nhưng ở dưới cùng, nếu luận theo đúng tôn chỉ, nhưng trước khi đến đó, thì bây giờ giải thích phần đó. Cái câu ngã và ngã vô ngã là sinh, mà chẳng tính nơi sinh, chẳng tính sinh mà có sinh cùng khắp, ấy tức là pháp thân. Tức là chân ngã và vô ngã không hai, ở trong này chỉ nói như vậy thôi. Ngã và vô ngã không hai, tức là sinh mà không phải là có tính sinh, mà không có tính sinh nhưng mà luôn luôn sinh, sinh cùng khắp, thì như vậy kêu là pháp thân. Đây là cái lý này cũng khó nữa. Lý này mình phải dùng cái thí dụ. Thí dụ như là tấm gương, hay thí dụ như một cái mặt nước trong. Cái tấm gương đó nó hiện hình lên. Tấm gương đó nó hiện hình nhưng mà nó không hề có một cái hoạt động nào hết. Tự tính của nó hiện hiện ra. Nhưng mà trong khi nó hiện lên hình như vậy thì không có một cái hình nào thật có hết. Thành ra nó hiện hình mà không có hiện, tức là sinh mà không có sinh. Mà cái bản thể của cái tấm gương nó chưa từng bao giờ nó sinh một cái gì thật có hết á. Thành ra nó vốn là không sinh. Nhưng mà luôn luôn nó ứng cơ, ứng theo duyên mà hiện tất cả hình. Thành ra nó tính nó không sinh nhưng mà luôn luôn sinh. Đấy. Thì cái bản thể tâm của mình nó giống như tấm gương như vậy. Cái bản thể tâm đó của mình chính là pháp thân, chính là Phật tính, chính là Như Lai Tạng, là cái chân ngã của mình. Muốn chứng lấy cái pháp thân này thì như trên mình đã biết rồi đó, là phải tu hành làm sao mà dứt được tất cả các vọng tưởng đi. Thì đó, do đó ngã và vô ngã thì nghĩa cũng như vậy. Rồi căn và cảnh, tức là cái câu cái diệu nhĩ bằng chẳng phải đồng hay khác giữa căn và cảnh, để nghe pháp môn vô chướng ngại giữa ta bà và cực lạc vậy thôi. Căn và cảnh là gì vậy? Là nghe nói Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là sở văn, tức là cảnh, còn mình là cái người nghe, là năng văn. Người nghe và pháp được nghe đó không hai, và cũng chẳng phải là giống nhau, cũng chẳng phải là khác nhau. Để nghe pháp môn vô chướng ngại giữa Ta Bà và Cực Lạc vậy thôi. Ta Bà và Cực Lạc là nói y báo và chính báo của cõi Ta Bà toàn là ở tự tâm của nước Cực Lạc. Vì do kinh này có phần thuộc về viên giáo nên phải quy về pháp tính. Ở đây thì hồi đầu tiên tôi đã có nói là, thứ nhất là Ngài Vân Thê giải thích theo Hoa Nghiêm, thành ra nó có nhiều cái lý rất khó. Điều thứ hai nữa là kinh này do Hòa Thượng Hành Trụ dịch. Mà quý vị biết đó, các văn của các vị hồi xưa, các vị tổ hồi xưa mà dịch lại nó rất là khó nghe, rất là khó đọc. Trước ở khóa học, học thử cái giới luật đó, đã biết rồi. Văn nó khó lắm, vì nó quá gọn mà lại văn chương nữa. Mà rồi nhiều khi một chữ thôi mà dùng nghĩa cho đó cho nó rất nhiều, giải thích ra nó nhiều lắm. Thành ra dịch đã khó. Một phần nữa là các hòa thượng lại là cái người xưa, cái lối văn nó cũng theo lối xưa. Rồi đôi khi chúng ta đọc xong cũng chẳng hiểu là cái gì nữa. Nó rất khó hiểu. Nhất là chỗ mà lý nó quá khó nữa, nó không được rõ. Thì tôi chỉ lấy cái nghĩa chung thôi. Chứ nhiều khi cái câu văn nó tối quá, thành ra phải lấy cái nghĩa chung như vậy. Còn rồi tôi nói điều là bởi vì tôi không có thời gian để tôi lấy cái bản Hán mà so để mà cho nó rõ ra. Thành ra Ngài chỉ nói là căn và cảnh, tức là mình và cái Cực Lạc với Phật A-di-đà là cái chỗ được nghe ấy, thì thực ra là một, mà thực ra cũng phải một, vẫn là hai mà là một. Thì cái này, cái phần đầu mình đã giải thích cái chỗ mà kinh này ấy, bản thể của kinh này chính là tâm mà ra. Thế cho nên giờ đây mình nghe gì nó cũng là tâm của mình thôi. Nhưng tuy nó chỉ là tâm của mình thôi, nhưng mà nó vẫn, mình vẫn khác với cái cảnh được nghe, với cái pháp bị nghe. Cũng như mình nằm mơ á, thì cái con người của mình trong giấc mơ với một cái người mà đang đánh lộn với mình trong giấc mơ á, nó chỉ là tâm của mình thôi. Nhưng cho dù nó là tâm của mình thôi á, thì nó vẫn là hai, vẫn là hai người đang đánh nhau, nó vẫn phân ra như vậy. Chứ không phải khi mà mình nói nó chỉ là một thôi thì nó biến mất và nó không còn cái người đó nữa, nó không còn mình luôn. Thành ra mình phải hiểu cái lý. Lý không phải là sự. Mình phải hiểu như vậy. Khi lý là không, không phải là sự. Khi mình nhìn mình thấy có như vậy là sự. Nhưng mà khi nói lý ra đó, mình bảo là mình nhìn mình thấy có cái nhà thì đó là sự. Nhưng mà khi mà xét theo lý thì nó là không. Khi mình nghe nói lý là không, cái mình bảo sao mà nó vẫn có cái nhà. Thì lý là lý, sự là sự. Chứ không phải là lý một cái là cái sự nó mất. Mình phải hiểu như vậy. Và lúc bây giờ cái lý đó để chi vậy? Để cho mình biết cái sự đó đúng nghĩa nó là gì. Thành ra chính vì vậy mà cái lý, những cái ý nghĩa đó ở trong Đại Thừa nó rất rất là khó cho mình. Về sau này Hoa Nghiêm mới phân ra lý sự như vậy á, để từ từ mà dẫn mình đến cái chỗ giác ngộ. Còn nếu mà vì kinh này có phần thuộc về viên giáo cho nên phải quy về pháp tính á, thì quy về pháp tính như vậy, Ta Bà nói về mình khi mà nghe ấy, thì mình nghe ở cõi Ta Bà, mà nghe ra thì lại cái mình nghe đó lại là Cực Lạc. Mà Cực Lạc á, thì chính là tự tâm của mình là Cực Lạc. Cái tự tâm của mình nó lại hiện ra cả Ta Bà nữa. Do đó cho nên mình ở Ta Bà nghe Cực Lạc, tức là mình có thể nói như vậy, mình ở trong cái cảnh vọng tưởng, mà mình nghe về cái cảnh chân lý, tức là mình đi từ cái tâm vọng tưởng để trở về với cái tâm giác ngộ. Tâm vọng tưởng á, nó không thật có mà nó nương theo tâm giác ngộ mà khởi lên. Cho nên tâm vọng tưởng với tâm giác ngộ thực ra không có chướng ngại gì nhau hết. Tức là mình có thể hỏi, vậy thì đã giác rồi mà có vọng sao? Nhưng mà mình phải hiểu vọng nó không thật có, cho nên mình không đặt cái câu hỏi như vậy được. Điều thứ hai nữa, vọng không có chướng ngại gì được giác hết, cho nên mình cũng không có đặt cái câu đó được, câu hỏi như vậy được. Bởi vì mình bị hiểu lầm. Ví dụ mình đứng rồi mình thấy mây nó bay qua, nó che mất mặt trăng đi. Mình cho là mặt trăng bị mây che. Nhưng mà làm sao mặt trăng bị mây che hồi nào đâu. Nó chỉ là cái nhân duyên đó. Cái nó mặt trăng bị che là đối với mình. Mình đứng ở trong cái nhân duyên đó, mình thấy mặt trăng bị che. Có một người khác đứng ở một cái địa phương khác, người ta thấy mặt trăng có bị che gì hết á, ngay trong lúc đó. Thành ra mặt trăng, bản thể của mặt trăng luôn luôn sáng, không có cái mây nào nó che được mặt trăng hết á. Nó chỉ che đối với mình, đối với cái nhân duyên của mình. Thành ra trên cái phương diện đó là cái bản giác nó chưa bao giờ bị vọng tưởng làm ô nhiễm hết. Cho nên mình không có đặt cái câu hỏi là vậy mới đang giác cái mai mốt thành vọng sao. Mình không có đặt như vậy được. Tại vì bản giác nó chưa từng bị ô nhiễm, sao mà thành vọng hồi nào đâu. Thành ra lúc đó nó chỉ thành vọng hay gì là đối với cái tâm còn vô minh của mình thôi. Còn khi mà cái tâm vô minh của mình mà nó giác rồi ấy, thì cái chuyện nó không có gì hết. Các pháp nó vẫn tự nhiên nó hiển hiện. Mình tưởng, hay là bây giờ một đứa con nít chẳng hạn như vậy, bây giờ mình lấy tâm đứa con nít thì tâm vô minh, khi nó đứng về mặt trăng rồi cái mây bay đến che mất mặt trăng, nó bảo mặt trăng mất rồi đó. Và nó nghĩ mặt trăng mất, đó là một cái sai. Điều thứ hai nữa, nó nghĩ cũng như là cái mây nó trùm cái mặt trăng đó. Nhưng mà mặt trăng thì nó to lớn như thế nào, cái mây nó chỉ là một cái điểm nhỏ không thể so sánh được. Nhưng mà nó đứng ở đó, cái tâm vô minh nó thấy cái nghĩa, nó thấy ra như vậy. Thế rồi nó nghĩ là cái mây nó mạnh hơn cái mặt trăng. Và nó bảo là mặt trăng mất rồi. Và nó sẽ có thể thấy là mặt trăng rất yếu và thấy khổ. Mặt trăng đang đẹp mà bị mất. Thì mình nhìn cũng y như vậy đó. Nhưng mà thực ra nó không phải như thế. Cái vô minh của mình thấy như vậy. Thành ra chính vì vậy á, cho nên khi mà quy về pháp tính á, thì như là cái người lớn nó nhìn biết rằng là chẳng qua là mắt, cái tầm mắt của mình á, nó chạm cái mây nó đối vậy thôi. Giữa cái tầm mắt của mình, cái mắt của mình với lại mặt trăng, cái mây nó chắn ngang vậy. Thành ra mình không thấy được mặt trăng, chứ không phải là mặt trăng bị mây che. Cái mắt của mình nó bị chướng ngại, không thấy được mặt trăng, chứ cái mặt trăng mây không mây nào che mặt trăng hết á. Và cái chuyện mà mây bay á, với mặt trăng với mình á, là cái chuyện không có cái gì trở ngại cho cái gì hết á. Thành ra khi mình hiểu như vậy thì mình không cần phải phá cái đám mây đi. Mình không cần phải bảo mây phải tan hết đi. Nhưng mà mây nó do nhân duyên nó hợp lại, nó có đó. Và nó do nhân duyên gió thổi cho nên nó bay đến đó. Rồi mình đứng ngay cái thế đó thì nó thành ra như vậy thôi. Cái mà không thấy mặt trăng của mình nó cũng chỉ do nhân duyên mà hiện ra thôi. Nó cũng không hề thật có. Thành ra mình phải hiểu cái đó. Thế cho nên khi mà mình chứng được cái bản giác rồi á, thì mình không cần phải phá vọng tưởng. Để chứng được bản giác, để chứng được cái sự giác, tâm giác của mình á,